สงฆ์ฟามหันไถเดือกลีทันเดจึงโววานิสร้างลาภุกลันเก้าเถื่องพิสุขจามเบียดเลย
ตึมกำดัง
คมเศร้าตือตายฝ่าโพเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งได้เถื่อข้างกว่างลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะcon nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554 và cũng là ngày thọ bá quan trai giới. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba 20 tháng 12 năm 2010 và cũng là ngày 23 tháng 11 âm lịch là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị. Hôm nay là nguồn đức hạnh sẽ là giới tử. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để thọ trì quy giới. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sằng Kha Dạ Ukka sammayang phante tisarane na saha atthang gassamana gattang upo sathang yacchama duttiyam vimayang phante tisarane na saha atthang gassamana gattang upo sathang yacchama.ทัตติยัมวิมะยังภันเตติสระเนนะสหอัตถังกะสัมมันนากะตังอุปโภสถังยัจจามะ Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới.Lần thứ hai, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, con xin thọ trì tam quy trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát sa Phật vạ tô arhato samma samputhasa Nam mô Tát sa Phật vạ tô arhato samma samputhasa Nam mô Tát sa Phật vạ tô arhato samma samputhasa Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri.Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tát sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sabbhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Thăng xã rạch năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng xã rạch năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Thầm măng xã rạch năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tham măng sa ra năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sang khăng sa ra năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang khăng sa ra năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đủ tí dâm vị phụ thăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức thị dâm vị bụt thân sa ra năng gạch cha mi, đệ tử lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức thị dâm vị tham măng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đức thị dâm vị tham măng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đủ tị dâm bị sang khăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đủ tị dâm bị sang khăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát tị dâm bị Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát tị dâm bị thọ Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát tị dâm bị thọ măng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát tị dâm bị thọ măng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát tị dâm bị sang khăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát tị dâm bị sang khăng sa ra năng gạch cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tì sa ra đắc ca năng pa ri pun năng phát huy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu, quý vị dạ xin vâng.
Dạ xin vâng.
pa na ti pa ta we ra ma ni sikha pa đăng samma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục.
Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục.
Busavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Busavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame raja macchapama dathana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame raja macchapama dathana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchavitava ditavisu kadasana malagantha vilepanatharanamandana vipusanthana. Quê ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagitawa ditavisu kadasa namala gantha vile banatharana mandana vifu sanathana. We ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao quý.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới, không sử dụng sàng tọa cao quý. Imang atthang gassamanna gattang buddhappanyattang upposatthang imang charakteng imang chadigwasang sathukang katto appamadena sammarakkhitabbang. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani. Quý vị nhắc lại chúng tôi bị trục trặc. Imang athang gat Imani attha sikha padani upposatha silavasena imang charating imang chadipasang satkang katva apamadena samarakkhitabbang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin yanti silena khoga sampada silena nipotin yanti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thự lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung, Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung, Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Phật tu sắp mang lăng Arakhantu Sapadevata Sapabhuthanupavena Sapathamanupavena Sapasankhanupavena Sadasothi Phukvantute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.
Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành đậu ý thân, hoa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Sa tu lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã thay mặt chư Tăng từ bi truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho chúng con ngày hôm nay, và kính bạch chư Tôn Đức Tăng già để tiếp theo chương trình của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một giáo trình nghĩa dụ pháp với tựa đề là thí dụ con chim trở về tàu vì không tìm thấy đất liền. Có người tìm Phật nhưng không phải vì cầu Phật. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay trong bài học này chúng ta có một bài kinh dài, nhưng mà trong bài kinh này dài này lại có thí dụ ngắn. Mà có lẽ chúng tôi nên nói một cái tóm lược để quý Phật tử có thể nắm được cái ý nghĩa của bài kinh này, tại sao nó liên quan đến thí dụ hôm nay. Một vị tỳ kheo thường có những cái thái độ cư xử không có tốt với những bạn đồng phạm hạnh, tức là những bạn đồng tu với mình. Để rồi cuối cùng đi đâu người ta cũng ghét, đi đâu người ta cũng không thích, nhất là những người Phật tử hôn. Rồi vị này tìm đến với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài cho vị này biết rằng vị này tìm đến với Đức Phật không phải là vì thành tâm, không phải là vì cầu Phật, mà vì tin đến Đức Phật là tại vì không còn có nơi dung thân nữa. Và Ngài đã đưa ra cái thí dụ là những đoàn thương buôn ngày xưa họ đi, họ mang theo những con chim để họ tìm xem đất liền là hướng nào. Ở dưới biển thì ngày xưa người ta không có cái bản đồ. Nếu con chim nó bay ra khỏi chiếc thuyền, mà nếu nó tìm được bến bờ thì nó không quay trở lại. Nhưng mà khi con chim nó bay một đổi mà nó quay trở lại thì biết chắc chắn là ở chung quanh không có bến bờ, tại vì nó không có chỗ đi nữa. Thì thứ vì câu chuyện đó cũng kể như là có những người trở về với Đức Phật là bởi vì họ không tìm thấy ở một nơi nào khác. Cái tính cách đó nó rất khác biệt với một người thành tâm cầu Phật. Chúng ta hãy nghe câu chuyện ngày hôm nay. Dạ, chúng ta hãy nghe câu chuyện qua lời đọc chánh kinh và sau đó là phần pháp thoại của Đại Đức Tuệ Quyền. Bây giờ mời cô Thuyết Hạnh bắt đầu cho phần đọc chánh kinh. Mời cô Thuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, và Sa Thủ Lanh Thai chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Sắc Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh này. Thí dụ con chim trở về tàu vì không tìm thấy đất liền. Có người tìm Phật nhưng không phải vì cầu Phật. Thammika, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại núi Chi-ri-chí-ha-cú-tá, linh thú. Lúc bấy giờ, Tôn giả Thammika trú tại chỗ sanh trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. Tại đấy, Tôn giả Thammika đối với các khách tỷ kheo mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm. Họ tức giận với những lời nói và các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo tăng các vật dụng cần thiết như y áo, đồ khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có Tôn giả Thammika này mắng nhiếc các tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Thammika đi chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến chỗ Tôn giả Thammika. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Thammika: thưa Tôn giả Thammika hãy từ bỏ trú xứ này, Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. Rồi Tôn giả Thammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Thammika mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, và các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, liền bỏ đi, không an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có Tôn giả Thammika này mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Thammika đi đến chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Thammika. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Thammika: thưa Tôn giả Thammika hãy từ bỏ trú xứ này, Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. Rồi Tôn giả Thammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Thammika mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với lời nói, và các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có Tôn giả Thammika này mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị Tôn giả Thammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ, vậy chúng ta hãy mời tôn giả Thâm Lý Cá rồi bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến tôn giả Thâm Lý Cá. Sau khi đến, nói với tôn giả Thâm Lý Cá, thưa tôn giả Thâm Lý Cá, hãy rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi tôn giả Thâm Lý Cá suy nghĩ, ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn. Rồi tôn giả Thâm Lý Cá cầm y bát ra đi, hướng đến Ra Chá Gá Há, Vương Xá, dần dần đi đến Nghi Lý Há Cu Tá, Linh Thú, tại Ra Chá Gá Há. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Thâm Lý Cá đang ngồi xuống một bên. Này Bà La Môn Thâm Lý Cá, ông từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Thôi vừa rồi, này Bà La Môn Thâm Lý Cá, sự việc này đối với ông có hề hấn gì? Do họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào? Chỗ nào? Sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Dạ, kính mời sư vô thường tiếp theo.
Nam Mô Bố Tha Giá. Năm trong quá khứ, này Bà La Môn Thâm Lý Cá, các nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm bờ khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về hướng đông, bay về hướng tây, bay về hướng bắc, bay về hướng nam, bay về hướng trên, bay về hướng gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở lui về tàu. Cũng vậy, này Bà La Môn Thâm Lý Cá, dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. 6. Thuở xưa, này Bà La Môn Thâm Lý Cá, Yukoraja có một cây bàn chúa tên là Sapatitha. Cây này có 5 cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này Bà La Môn Thâm Lý Cá, cây bàn chúa Sapatitha tỏa rộng ra đến 12 do tuần, các rễ mọc lan rộng đến 5 do tuần. Này Bà La Môn Thâm Lý Cá, cây bàn chúa Sapatitha có những trái cây to lớn, lớn như những cái nồi cơm, những trái cây ngọt liệm như vậy, trong sáng và ngọt như mật ong. Này Bà La Môn Thâm Lý Cá, vua với các cung nữ hưởng thụ một cành cây của cây bàn chúa Sapatitha, quân đội hưởng thụ một cành các Sa La Môn, Bà La Môn hưởng thụ một cành, các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà La Môn Thâm Lý Cá, không có ai phòng hộ các trái của cây bàn chúa Sapatitha, và không có ai hại nhau vì trái cây. Rồi này Bà La Môn Thâm Lý Cá, một người sau khi đã ăn hết chỗ cho đến thỏa thích những trái cây bàn chúa Sapatitha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà La Môn Thâm Lý Cá, dĩ thiên trú ở cây bàn chúa Sapatitha suy nghĩ như sau: thật là vi diệu thưa tôn giả, thật là hy hữu thưa tôn giả, con người lại ác cho đến như vậy. Sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái cây bàn chúa Sapatitha, lại bẻ một cành rồi bỏ đi. Vậy cây bàn chúa Sapatitha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Thâm Lý Cá, cây bàn chúa Sapatitha không sinh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Thâm Lý Cá, Yukoraja đi đến thiên chúa Sakha. Sau khi đến thưa với thiên chủ Sakha: tôn giả có biết không, cây bàn chúa Sapatitha không sinh trái nữa. Rồi này Bà La Môn Thâm Lý Cá, thiên chủ Sakha thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn khởi lên, làm cây bàn Sapatitha ngã xuống bật gốc rễ. Này Bà La Môn Thamika, vị thiên trú ở cây bàn chúa Sapatiha, khổ đau sầu muộn nước mắt đầy mặt khóc lóc đứng một bên. Này Bà La Môn Thamika, rồi thiên chủ Sapatiha đi đến. Vị thiên chủ ở cây bàn chúa Sapatiha sau khi đến nói với vị thiên chủ ở cây bàn chúa Sapatiha như sau: Vì sao này thiên vị thiên kia, ông lại khổ đau sầu muộn nước mắt đầy mặt khóc lóc đứng một bên? Thưa tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên làm cho chỗ trú xứ của con bị ngã xuống và bật rút rễ lên. Này vị thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây pháp nhưng cơn mưa to lớn ấy khởi lên làm trú xứ của ông bị ngã xuống và bật rút rễ lên? Làm thế nào thưa tôn giả một cây được gìn giữ như một cây pháp? Ở đây này vị thiên kia, những người cần rễ của cây lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi, những người cần lá đến lấy lá đi, những người cần bông đến lấy bông đi, những người cần trái đến lấy trái đi. Như vậy không có gì để khiến cho một vị thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy là một cây được giữ gìn như một cây pháp. Thưa tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, khi cơn mưa to lớn ấy khởi lên làm chỗ trú xứ của con ngã xuống và bật khóc rễ lên. Này vị thiên kia, nếu ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. Thưa tôn giả, con sẽ giữ gìn cây pháp, mong rằng trú xứ của con trở lại như xưa. Rồi thiên chủ Sakha thực hiện thần thông khiến cho cơn mưa to gió lớn đến bụng, đến dựng đứng lại cây bàn chúa và chữa lành những rễ cây. Kính mời Xích Lăng dần tiếp ạ.
Thực sự cũng vậy, này Bà La Môn Thamika, ông có gìn giữ sa môn pháp khi các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời ông đi khỏi bãi trú xứ tại chỗ sanh trưởng không? Như thế nào thưa tôn giả là một sa môn gìn giữ sa môn pháp? Như thế này, này Bà La Môn Thamika, ở đây một sa môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không có tức giận người đã tức giận mình, không có gọi trách người đã gọi trách mình. Như vậy, này Bà La Môn Thamika, là vị sa môn gìn giữ sa môn pháp. Thưa tôn giả, con không gìn giữ sa môn pháp khi những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bãi trú xứ trong chỗ được sanh trưởng. Số 7. Thời xưa, này Bà La Môn Thamika, có một ngoại đạo sư tên là Sunato Diệu Nhãn đã viễn ly các dục. Này Bà La Môn Thamika, ngoại đạo sư Sunato có hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Sunato thuyết pháp về cộng trú tại phạm thiên giới cho các người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo sư Sunato thuyết giảng về cộng trú tại phạm thiên giới, này Bà La Môn Thamika, tâm không được quan hỷ. Các người ấy sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những ai, này Bà La Môn Thamika, nghe ngoại đạo sư Sunato thuyết giảng về cộng trú tại phạm thiên giới, tâm được quan hỷ. Các người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thời xưa, này Bà La Môn Thamika, có ngoại đạo sư tên là Mukha Bakha, có ngoại đạo sư tên là Aranemi, có ngoại đạo sư tên là Kudalaka, có ngoại đạo sư tên là Hathibala, có ngoại đạo sư tên là Chutipala, đã viễn ly các dục được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn Thamika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy? ai với tâm quế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Thứ tám, thật vậy, này Bà La Môn Thamika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai với tâm quế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh khởi ra nhiều vô phước? Còn ai đối với vị đầy đủ chánh kiến, với tâm quế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa? Vì cớ sao? Ta tuyên bố rằng, này Bà La Môn Thamika, sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng phạm hạnh. Do vậy, này các Bà La Môn Thamika, cần phải học tập như sau. 9. Chúng tôi sẽ không có tâm quế nhiễm đối với vị đồng phạm hạnh. Này Bà La Môn Thamika, các ông cần phải học tập như vậy. Các vị Bà La Môn như sư Sunato, sư Mugabakha và Aratnemi, sư Kudakaka và Atihatipala, sư Chotipala và sư Govinda là quốc sư thứ bảy. Sáu sư bạn vị này là những vị danh tiếng, quá khứ không hại ai, thoát hôi hám từ bi, giải thoát dục kiết sử, thoát ly tham ái dục, đạt được phạm thiên giới, và các hàng đệ tử con số lên hàng trăm, thoát hôi hám từ bi, giải thoát dục kiết sử, thoát ly tham ái dục, đạt được phạm thiên giới. Ẩn sĩ ngoại đạo ấy ly tham tâm thiền định, nếu với tâm quế nhiễm có ai mắng nhiếc họ, người như vậy tạo ra rất nhiều sự vô phước. Đối một đệ tử Phật tỳ kheo có chánh kiến, nếu với tâm quế nhiễm có ai mắng vị ấy, người như vậy tạo ra nhiều vô phước hơn nữa. Chớ Phật lòng bậc thiện, hãy từ bỏ kiến xứ tối thượng trong thánh chúng, vị ấy được gọi vậy. Ai chưa ly các dục, năm căn còn mềm dịu, tính niệm và tinh tấn, với chỉ và với quán, nếu Phật ý vị ấy, trước hết tự hại mình, sau khi tự hại mình, lại hại đến người khác. Ai tự bảo vệ mình, bề ngoài cũng bảo vệ, do vậy bảo vệ mình, bậc trí không tổn hại. Chúng con cũng thỉnh để Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thai nhé.
Nam Mô Bích Thai nhé. Nam Mô Tham Mai nhé. Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiền. Cảm ơn vua Hoàng Hải. À, con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tống Tức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Giờ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Misvakato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhà quế lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái bài nó liên quan nhiều cái ý nghĩa cũng rất là đặc biệt. Chúng con kính bạch quý ngài, chúng con xin sẽ trình bày một vài cái ý ở trong cái nội dung này và sau đó sẽ thỉnh quý ngài thảo luận, bởi vì cái thời gian nó không còn được nhiều, mà hôm nay có sư trưởng và sư phụ Tỳ Siêu, các chư tôn đức ở trong đông, vì vậy cho nên cái thời gian này con chỉ xin giảng một thời gian ngắn thôi. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái bài học hôm nay để chúng ta thấy, có thể nói rằng trên tinh thần của giá trị của Phật Bảo hay trên tinh thần của Tam Bảo là một chốn hương cho tất cả. Dẫu cho người ấy có với tâm tốt hay cái tâm không tốt, hay người ấy với cái tâm thật hay không thật, nhưng Tam Bảo hay chính Đức Phật này luôn dung chứa và Tam Bảo luôn dung chứa. Những ai mắng chửi, những ai xúc phạm, những ai có thật tâm hay không thật tâm, tất cả đều sẽ được dung chứa. Chúng ta nhớ rằng ở trong cái chữ hiếu với cha mẹ luôn sẽ là bến đời cho chính những đứa con tha phương lưu lạc. Cũng vậy, chúng ta thấy ngược lại, tam bảo sẽ luôn luôn mà sẽ là một bến chờ bến đợi cho những ai hồi đầu, cho những ai muốn tìm về đến hương tựa. Khi mà trước kia vốn có thể họ phỉ báng, vốn họ có thể là đối nghịch lại cũng vậy, thì chúng ta thấy cái sự tốt đẹp ở trong tinh thần của Phật pháp. Trong kinh văn giới thiệu ví dụ về một con chim rất là hay. Chúng ta thấy quả thật thì khi mà con chim buông ra thì nó ở giữa biển, như trong kinh văn chúng ta thấy người xưa hay kinh nghiệm đi ra giữa biển không thấy đất thì họ thả con chim ra, con chim nó nhìn có cặp mắt, nó cũng là cái nghiệp di tồn của nó hướng về cái hướng nào thì hướng đó nó gần bờ, mà nếu như con chim nó thấy không hướng được thì nó quay về chiếc tàu trở lại thì cũng vậy. Vì thì theo thăm mấy cá này đã sống với một cái hành động, một cái tâm tư hết sức là dở. Còn chỗ tôi đi đâu ông ta cũng xúc phạm, đi đâu cũng gây cái ác khẩu đến cho cái hội chúng đó. Và từ chỗ người ta đuổi ông ta đi cho đến bảy cái trú xứ, bảy cái nơi sinh trưởng, cái nơi mà ở của mình, mà ông ta cũng không tạo tốt đẹp nữa. Ở thật trong cái tinh thần thực tế cuộc sống này cũng vậy, nó có nhiều người nữa, có những cách sống mà nó không có hòa chúng, có những cách sống mà không có biết tôn trọng người khác, bởi cái ác khẩu nó hết sức là nguy hiểm, nó hết sức là lớn. Dẫu ý là thì cái thăm cái này cũng chưa phải là một vị trụ trì, ngay cả một vị trụ trì không phải là quyền sinh sát ở trong tay, mà chỉ thay quyền tăng để mà thay chư tăng để mà điều hành thôi. Chứ nếu ai mà có với cái tâm mà nghĩ rằng cái chùa đó là cái quyền của mình rồi thì quả thật người đó đã phi sa môn hạnh, phi sa môn pháp, là không có thực hành theo cái lời Phật pháp dạy. Cái chùa đó là cái chùa của chung, tất cả cũng là của ăn cơm uống nước hưởng hương quả của tam bảo. Đây là một lý thứ hai nữa là cái gì, ngoại trừ vị ấy không có làm cho tăng chúng hòa hợp, vị ấy không có giữ gìn cái giới luật hay dùng gìn giữ cái thanh quy của chùa chiền, thì quả chăng chứ chúng ta cũng, nếu là một vị trụ trì tốt, nếu là một vị sa môn tốt thì họ cũng không nên đuổi hay là có cái lời cách gần cách xa, có cái lời mà làm hại các vị tỳ kheo như vậy, thì vô tình coi chừng chúng ta sẽ mang một cái đại nạn như là tỳ kheo Lô Sát Cá, mà chúng ta thấy vô tình chúng ta xúc phạm coi chừng gặp coi như là nhầm các vị thánh tăng hay các vị có cái giới đức, thì chúng ta hết sức là nguy hiểm, cũng hết sức là mang tội. Và chúng ta thấy khi mà ông ta bị một cái quả nghiệp coi như hiện tại luôn, khi ông ta khiển trách, ông ta chửi mắng rất nhiều đối với các vị đồng phạm hạnh của chính mình, và ông ta bị một cái quả ngược, bị cái quả nghiệp hiện tại đó chính là chư Phật tử cũng xua đuổi ông ta từng nơi, bởi vì các vị Phật tử này thấy ông ta làm mất rất nhiều thời gian của, xin lỗi, làm cho các vị tỳ kheo khách bỏ đi rất là nhiều, làm cho cái vị tỳ kheo đó không có chú xứ, không có chỗ ở như vậy, và các Phật tử như họ cũng xua đuổi ông ta, và ông ta cũng bị tẩy chay. Thì quả thật không còn được nơi nào nữa, thì cuối cùng ông ta quay về để nương nhờ nơi Phật. Thì Phật hiểu biết cái tấm lòng của Tham Mấy Cá này thật sự nó không phải là tốt đẹp gì, không phải là nó muốn quay về mà để mà cầu pháp cầu đạo hay là hỏi han gì, mà bởi vì hết chốn nương thân, hết nơi nương tựa rồi. Cũng như con chim nó bay, nó đi tìm cái đất liền mà không có, nó nghĩ nó không có nữa thì thôi, nó sẽ quay về. Vì vậy cho nên nó quay về cái chỗ cái tàu. Thì cũng như thế nào, thì quả thật ông ta tìm hết nơi hết chỗ rồi, ông ta phải quay về Phật. Và quả thật thì chúng ta cũng sẽ kính phục Đức Phật bằng một cách giáo hóa của chính Ngài. Thế gì về thì Đức Phật Ngài lại vỡ trách cái nợ, bây giờ thôi, ngươi tại ngươi quậy quá, bây giờ ngươi về ngươi ở nơi ta, không, cũng không nói vậy. Và Đức Phật Ngài bằng một cái tuệ giác của chính ngài, nói là ta đã hiểu hết tất cả rồi, và ngài kể lại cái tích truyện thời xưa trong ta. Và ở trong đây chúng ta thấy ngài dùng cái gì, ngài dùng cái cách mà chỉ dạy cho Tham Mi Cá này hết sức là hay. Thay vì ngài không nói Tham Mi Cá này tại sao ngươi lại đuổi xô mắng nhiếc các vị đồng phạm hạnh, các vị tỳ kheo khác như vậy, mà ngài nói cho cái dạy cho tỳ kheo Tham Mi Cá này, các vị tỳ kheo đó, các vị tỳ kheo khác đó, xin lỗi, một số người Phật tử ở bảy nơi trú xứ đó đã mắng nhiếc họ, chửi rủa, thì phải dùng cái sa môn pháp. Họ mắng mình chửi mình, nhưng điều mình không nên chửi lại, mắng nhiếc lại, thì xem như nếu như mà ngài dạy như vậy thì đây cũng là một cái dạy cho, cái dạy ẩn ngầm cho tỳ kheo Tham Mi Cá này. Hãy dùng cái sa môn pháp, cái pháp của sa môn ở đây tức là cái gì? Tức đây chính là sự nhẫn nại chính là sức mạnh của vị sa môn. Khi người ta đánh mình, khi người ta chửi mình, khi người ta mắng nhiếc mình phải nên nhẫn nại, nên chịu đựng. Và chúng ta thấy Đức Phật này so sánh một cách hết sức là lớn, hết sức là tốt với những ai. Bây giờ người kể lại thời xưa có các vị đạo sư hết sức tốt đẹp, dẫu cho các vị đó có chứng đắc đến chứng đắc các tầng thiền, và vị ấy có nhiều người đệ tử, nhưng những ai xúc phạm đến những vị ngoài đạo sư này thì phải nói hết sức là vô, mang đầy cái tội lỗi. Nhưng Đức Phật cũng nhấn mạnh một chỗ, những ai đối với các vị đệ tử Phật đã chứng đắc, đã có cái đầy đủ cái chánh kiến, chúng ta nhớ, với đệ tử Phật mà đã đầy đủ chánh kiến, có đầy đủ cái lòng tin, thì một đệ tử Phật có chánh kiến mà tâm không quấy nhiễm, tâm của vị ấy được đoạn lậu, hay là ít nhất tâm của người ấy có cái giới, có cái sự tu tập tốt, thì ai mắng nhiếc thì chúng ta thấy sẽ đau khổ nhiều hơn, sẽ tội nhiều hơn nữa. Bởi vì vì sao vậy? Vì các vị đệ tử Phật đã cái gì, tính tấn của các ngài đã tốt đẹp, và chỉ quán của các ngài đã thực hiện, thì quả thật các ngài có cái gì, có cái chánh kiến, có cái sự thu thúc, có cái sự đoạn trừ ái dục, vượt qua các chướng ngại rồi. Thì những ai nếu như mà chúng ta thấy xúc phạm đến các vị đó thì xem như là vị ấy hết sức là vô phước, hết sức là đầy sẽ mang đầy cái tội lỗi. Bởi vì ở trong kinh thường thường chúng ta nói đụng tăng là đụng lửa, là tại sao đụng tăng đụng lửa như vậy? Bởi vì chúng ta nhớ chúng ta đừng bao giờ quơ đũa cả nắm cho rằng sư thầy này, cho rằng sư tăng như thế này, sư tăng như thế nọ, mà chúng ta hãy nhớ mía sâu có đốt, nhà giàu cũng có nơi, có chừng chúng ta xúc phạm đến sư tăng, tội lỗi chúng ta địa ngục, tội lỗi nó đầy đầu. Bởi vì ngày hôm nay cũng vẫn còn, tuy chưa chắc chúng ta không biết được các vị đó có chấm dứt phiền não sanh tử hay chưa, nhưng cũng còn có cho các vị tăng sĩ người ta cũng vẫn thành tựu về giới, ít nhất người ta giới người ta cũng được căn bản tốt đẹp. Thì ở đó nếu chúng ta đụng chạm những người đó thì cũng coi chừng hết sức là nguy hiểm. Cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai, các vị có chánh, một chánh tri kiến, có một niềm tin, có một chánh, có một cái tri kiến chánh đạo, có một sự hiểu biết về chánh đạo, có một sự thâm nhập, có một sự tu tập, có một sự thực nghiệm tâm linh hết sức lớn về lời dạy của Phật. Và các vị đó họ có tính, họ có niệm một cách tốt đẹp, nếu chúng ta coi chừng, chúng ta vô tình, chúng ta xúc phạm, hay chúng ta xem thường, hay chúng ta mắng nhiếc, thì quả thật chúng ta hết sức là vô phước khi gặp phải những người này. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy, đối với người Đức Phật dạy một người đệ tử phải dùng cái phép nhẫn nại. Khi ai chửi mình, khi ai mắng mình, khi ai làm cho mình tổn hại, làm cho mình mất đi cái sự lợi ích vân vân, thì tất cả chúng ta phải luôn luôn phải gìn giữ cái chánh niệm, luôn luôn phải gìn giữ cái gì, cái sự nhẫn nại, phải chịu đựng, phải vượt qua. Bởi vì quả thật cái nhẫn nại là sức mạnh của sa môn, hay là khandi paramang tapotitika, tức là nhẫn nại, tức là pháp của vị hành giả để thiêu đốt phiền não, pháp của vị hành giả để thành tựu được con đường chứng đạo của mình. Quả thật nếu như không có cái pháp nhẫn nại này để chúng ta vượt qua mọi chướng ngại, vượt qua những cái lậu hoặc, thì chắc chắn rằng ở chúng ta hôm nay chửi mình chửi lại, em mắng nhiếc mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy bị người ta xúc phạm, bị nặng nề, bị người ta ám hại mình, thì tự nhiên mình trả lại, mình chống trả lại. Mà lúc nào chúng ta chống trả lại thì lúc đó sẽ còn tiếp diễn những cái cuộc cãi vã, những cái sự tranh chấp mà tiếp diễn nó không bao giờ chấm dứt. Chúng ta thật sự hết sức là may mắn, hết sức là tốt đẹp nếu như chúng ta có một cái chánh suy kiến, có một niềm tin hết sức là xác thực, để khi chúng ta hầu cần, khi chúng ta đi đến để đảnh lễ Phật, hay khi đi đến giáo pháp của Ngài, hay là chúng ta học hỏi đến Chư Tôn Đức Tăng, đối với các vị đã có cái kinh nghiệm ở trong pháp và luật này, để chúng ta học hỏi, để chúng ta nghe pháp, để chúng ta kinh văn, để chúng ta tham vấn, thì quả thật đây là những cái điều mà tốt đẹp. Bởi vì kính thưa quý vị, từ quá khứ cho tới hôm nay chúng ta lăn trôi sanh tử rất là nhiều, mà chính Đức Phật của chúng ta là người đã tìm ra cái chân lý, chỉ giúp chúng ta cái chân lý, dạy cho chúng ta cái chân lý. Và những người đã học trước tiên, như là các vị thầy của mình, các vị sư huynh, các vị hàng tỷ của mình, học trước những cái kinh nghiệm giáo lý đó, chúng ta là người sau cần phải học hiểu, cần phải tiếp bước. Bởi vì những cái giá trị, những cái chánh suy kiến đó chính là làm cái nhân để chúng ta hầu gần Phật, mang tính chánh đạo một cách tốt đẹp. Chứ bằng không, chúng ta xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đó là những người có một tri kiến, nhưng chúng ta không hữu duyên đối với Phật, có thể hầu gần kề bến Phật, khi chúng ta sinh vào những lúc mà Phật còn hiện tiền. Còn quả thật thì gần ngay trước mắt, tức là những lúc mà thời chúng ta có thể sinh ra, vào lúc mà thời Phật ra đời, nhưng chúng ta không có một chánh truy kiến, chúng ta không có một niềm tin vững chắc, vô tình chúng ta đi theo tà đạo, thì điều đó sẽ đau khổ nhiều hơn. Ở đây cho nên cái sự hiểu biết để chúng ta có một cái sự tìm về để nương tựa nơi Phật một cách xác đáng, một cách tốt đẹp, thì chúng ta cần phải chuẩn bị, mà đó chính là chuẩn bị cho mình một cái chánh kiến, một cái chánh duy kiến tốt đẹp. Không phải ai nói gì nói về Phật chúng ta cũng tin, không phải ai nói gì cái gì nó ở đây là lời Phật dạy, mà chúng ta phải có thật, chúng ta phải thực học để chúng ta nghe, và chúng ta có cái sự thực nghiệm tâm linh của mình xuyên qua những lời dạy, cảm thấy an lạc, cảm thấy tốt đẹp, thì đó chính điều này là lời dạy của Phật. Còn ngược lại, đó chính là phi Phật ngôn. Cái giá trị của phạm hạnh, cái giá trị của cái sự đồng tu, nó rất là lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó tạo thành một keo sơn, nó tạo thành, bởi vì Chư Tăng chính là những người kế thừa, Chư Tăng chính là những người đã thay Phật hoằng hóa. Chư Tăng đây chính là những cái bậc mô phạm, các bậc đã thành tựu cái chánh hạnh, các ngài có thể đắc thánh hoặc các ngài còn phàm, vân vân. Thì quả thật bất cứ tình huống gì, chúng ta cũng nhớ rằng cái Chư Tăng vẫn là cái giá trị cao quý. Ngày nào mà bóng y vàng còn xuất hiện ở trên cuộc đời này, ngày đó chúng sinh còn được cái sự lợi lạc. Bởi vì người ta thấy bóng y vàng đó, người ta cũng còn cái gì, còn chút gì để mà người ta ngăn ngừa lại cái tam nghiệp của chính mình, hay hoặc là
thấy cái bóng uy vàng đó, người ta cũng có thể phát khởi những cái tính tâm của mình để tạo những thiện sự bằng cách bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Chứ còn nếu như chúng ta thấy cái giá trị của tăng đoàn không có, cái giá trị của mô phạm không còn thì hết sức là nguy hiểm. Và khi đó nếu như ai biết tôn trọng hay sống trong một cái tập thể tăng già cũng vậy, chúng ta phải có một ý thức, phải có một sự đoàn kết của tăng già. Đối với tăng già phải cư xử với nhau bằng thân khẩu ý, giới lợi hòa, phải sống bằng một tinh thần chung và vì cái tinh thần xiển dương chánh pháp, vì cái tinh thần tịnh hạnh tăng đoàn, và chúng ta phải có một cái tâm tốt đẹp. Ngày hôm nay có nhiều khi mà nịnh nịnh, nhiều khi nọt nọt đối các vị lớn lao mà chạy theo chức, chạy theo quyền, thì kính thưa quý vị, những người đó thì cũng theo kệ người ta, đường sanh tử thì không ai nói giữ. Nhưng chúng ta cũng nhớ rõ ràng, coi chừng những vị thầy của mình cũng là những con người mà dẫn đường mà đi tầm bậy tầm bạ hết trơn. Rồi nhân danh công lý này, nhân danh công lý nọ cũng khiếp lắm. Nhưng điều mà làm cái gì thì làm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thật sự có cái tâm đối với đạo, có cái tâm đối với chính mình, và có một sự tự tin, và phải dùng cái chánh tri kiến của mình để xem, để xét. Chứ chúng ta không thể nào mà tự động mà chúng ta buông trôi theo cái gì, theo cái cá thể. Đây là người thân của mình, đây là ông thầy mình, đây là sư phụ mình, đây là như thế này thế kia, rồi chúng ta tự bênh vực. Nhiều khi cái điều chuyện không đúng chúng ta cho là đúng, mà chuyện đúng chúng ta cho là không đúng, vân vân. Thì đây hết sức là cũng là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Chúng ta không nên xúc phạm, chúng ta không nên có một cái sự chống đối hay là hạ bệ những người đó nếu nó về luật. Nhưng chúng ta cũng nên đối với người đệ tử, cũng nên đối cung đối trước với thầy mình, mà chúng ta đúng cái phép để chúng ta tắc bạch với thầy mình, thì chúng ta sẽ được cái an lạc, thì chúng ta sẽ được cái kết quả. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta chẳng những chúng ta phê phán, chúng ta mắng nhiếc, thì chúng ta chửi rủa, chẳng những nó không kết quả mà nó lại gây thêm nhiều cái sự nguy hiểm cho cái tinh thần Phật pháp nữa. Bởi một cái chùa hay một cái tổ chức mà ba bốn phe, ba bốn phái, thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Mà sao con người bây giờ nó thích chia phe chia phái cái thôi gì, thích nắm đầu tăng chúng, thích coi như là lên để đứng đầu tăng chúng để làm thế này thế kia. Thì quý vị về sao lần lần quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ nghe sao cũng khác nhiều lắm. Thì những cái điều đó là chúng ta thấy là những người đó không hiểu như thế nào. Tại sao mà đối với tăng đoàn chúng ta không biết tôn trọng, mà chúng ta lại muốn đứng trên tăng đoàn? Phước của mình bao nhiêu, trí của mình bao nhiêu, phước của mình bao nhiêu, và khả năng của mình bao nhiêu mà mình đứng lên như vậy? Âu cũng là một điều mà hết sức là khủng khiếp. Thì thôi, cái việc gì việc đường sinh tử không ai nó giữ. Thì cũng vậy, chúng ta đừng có phải xúc phạm, chúng ta đừng có phải mà người ta chửi mình chửi lại, thì cả hai cùng thối miệng. Nhưng là người đệ tử Phật, người ta chửi mình không chửi lại. Người ta chửi mình im lặng, dùng cái pháp nhẫn lại, dùng cái tinh thần đó. Chúng ta phải chấp nhận đối với cái nghiệp quả của chính mình, phải tự suy nhân, suy quả, và chúng ta quán niệm cái pháp tất cả đều là vô thường. Những cái tai nghe này, những cái thân này mà chúng ta bị đập bị đánh đây, rồi nó cũng sẽ trôi qua, rồi nó cũng sẽ bay đi. Những cái lời nói mà người ta xúc phạm mình đừng có tôn tạo cái ngã mình quá, thì rồi dùng cái pháp nhẫn lại, người ta có mắng mình chửi mình thì cũng hãy chịu đựng đi. Và cũng xin hãy nhớ, chúng tôi xin nhắc lại, nếu ai mà xúc phạm đối với các vị đạo sư đó, các vị đạo sư mà có nhiều cái khả năng, chẳng hạn như chứng thiền và có nhiều hội chúng như vậy, thì những người đó đã vô phước rồi. Nhưng những ai mà xúc phạm và mắng chửi đối với các vị đệ tử Phật, mà các vị đó có chánh kiến, các vị đó có cái niềm tin, các vị đó có gìn giữ cái giới hạnh, thì quả thật người này sẽ tội rất là nhiều. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng có thể xin dành một cái giờ sau lại để hôm nay có sư trưởng, có sư phụ Tề Siêu cùng sư Tôn Đức Tăng sẽ cùng thảo luận với cái đề tài này, để cho tất cả đại chúng sẽ được am tường và được hiểu nhiều hơn nữa trong cái nghĩa vụ pháp của con chim trở về tàu vì không tìm thấy đất liền. Chúng con xin kết thúc phần giảng thuyết này và kính thưa toàn thể đại chúng xin giảng thuyết đến đây. Trước khi dứt lời xin kính dâng phần phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sức khỏe hoan hỷ xin hộ trì đến chư Tôn Đức Tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Mong quý vị luôn luôn sẽ tìm được cái sự an lạc nơi giá trị của Phật, nơi giá trị của pháp, nơi giá trị của tăng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá.
Sau kinh truyền đại lực tài quyền với pháp thoại ngày hôm nay, và chư tôn đức và thư quý Phật tử, pháp thoại này có rất là nhiều điểm mà chúng ta sẽ phải đào sâu, nhưng mà trước hết là chúng ta hãy nói về ý nghĩa của sự trở về, nhưng mà nó lại là một sự trở về không có chân thật. Một vị tỳ kheo đến với Đức Phật không phải là vì tấm lòng đến với Đức Phật, mà là tại vì những nơi khác họ đã ruồng bỏ mình rồi. Câu chuyện đó là một câu chuyện đặc biệt cũng khá thú vị. Câu thảo luận đầu tiên chúng con kính cung thỉnh sư trưởng hoan hỷ để có lời chia sẻ cho câu thảo luận thứ nhất. Chúng con xin hỏi là không biết sư trưởng có mặt ở trước máy không? Nếu được thì ngày hoan hỷ cho con biết để xin thỉnh sư trưởng trả lời cho câu đầu tiên. Dạ, sa thú. Cái bậc sư trưởng, người ta nói rằng con đường nào cũng đến La Mã hết. Và ngày hôm nay thì ai cũng nói rằng con đường nào cũng có thể đến với Đức Phật. Đến vì chánh tính cũng đến với Đức Phật, đến vì tà tính cũng đến Đức Phật, đến vì tấm lòng cũng đến với Đức Phật. Mà hãy đến với Đức Phật là đủ, không cần biết là bằng phương tiện nào. Thì có thực sự như vậy hay không? Hay là những người mà đến với Đức Phật thì phải đến với một cách đến thích đáng, một tấm lòng đúng nghĩa với một tấm lòng của người con Phật, hơn là đến là vì bắt buộc phải đến. Thì chúng con xin thỉnh sư trưởng khoan hỷ soi sáng cái điểm này. Kính thỉnh sư trưởng.
Câu hỏi này của thượng tọa Nhật Đẳng này về nêu chữa lên đấy là cái đến với Đức Phật hay trở về với Đức Phật. Ở đây trường hợp một vị này là Thamika này gọi là giống như là quy y Đức Phật á, đúng nghĩa là quy y, quay về để nương tựa nơi Đức Phật vì không còn là chỗ nung dung thân. Và câu chuyện của tỳ kheo Thamika này, chị Thamika này, chúng ta thấy đúng như trong Vi Diệu Pháp nói, có giải thích là tâm sân làm chúng sanh không có bè bạn. Thật vậy, cái vị này vì cái bản chất không được thánh thiện lắm, không được tốt, có xúc phạm với các vị, cái đây và hiện xem như là hiện báo nghiệp. Vì vậy nên những người cư sĩ họ mời đi là phải. Chúng ta thấy cái coi hoàn cảnh này, nếu mà chúng ta có một ngôi chùa mà muốn cho chư tăng đến ở tu học, rồi cứ gặp ông này ông đứng ra thì ông cứ ông làm cho ai đến cũng ra đi hết, thì buộc lòng phải mời đi. Cũng giống như là mở một cửa hàng, người ta đi bán mà ông này ông ra ông không tiếp thị tốt, mà ông lại là gặp hai ông cũng chửi đuổi khách đi, thì buộc lòng người ta phải cho nghỉ việc. Thì đối với cái trường hợp phong vị này thì cực chẳng đã, không còn chỗ nương tựa, phải quay về Đức Phật. Vì Đức Phật nói nó cũng xem như cũng tốt, đang có dịp mà trở về với Đức Phật. Và khi mà gần với Đức Phật thì câu chuyện này chúng ta thấy kỳ thực ở đây. Nhưng có nhiều câu chuyện mà chúng ta thấy nó phớt qua thôi, nhưng mà sau đó được chú giải hay là dẫn chứng, có thể nữa là những cái duyên nào đó đến rồi được Phật ngài sẽ tế độ. Nhưng mà cái thà là trong đoạn này thì không thấy cái kết thúc bằng những cái lối chứng đắc đạo quả, chỉ được nhắc đến những câu chuyện quá khứ mà liên quan đến cái gì này. Và ở đây chúng ta lại để sử dụng cái danh từ Bà La Môn Thamika. Thường khi Đức Phật là gọi một vị Bà La Môn thì họ chỉ cho tới một vị A La Hán. Thành ra cái điểm này tôi cũng thấy lấy làm lạ, ngài không gọi gì tỳ kheo mà ngài gọi Bà La Môn. Mà nếu mà Bà La Môn là có nghĩa là chỉ cho cái vị tịnh hạnh trong sạch thanh tịnh, thì làm sao có cái thái độ mắng nhiếc những vị tỳ kheo khác đến đổi phải bị là những người cư sĩ mời đi đến bảy gian chỗ, cuối cùng phải không còn chỗ nương tựa, phải quay về Đức Phật. Thì cái đối với trường hợp này chúng ta thấy như là hiện mở nghiệp. Còn ngài Lô Sắc Cá mà cũng do cái nhân quá khứ như mà ngài bị đó là hậu quả nghiệp. Vì vậy nên cái trở về nương tựa với Đức Phật có nhiều cách như một vị tỳ kheo vì ưa thích theo cung kính Đức Phật và quan hệ nhìn sắc tướng của Đức Phật, thành ra cứ đứng nhìn để đổi Đức Phật phải quở vì này là bỏ đi. Nhưng mà sau đó được kết thúc bằng một cuộc chuyện tốt đẹp là không muốn đi trường tử thì Đức Phật lại xuất hiện nhắc nhở sắp tấn và được chứng đạo quả. Còn câu chuyện này thì được các đức ngài này mong rằng sẽ có những vị chư tăng trong này có thể tìm thêm những tài liệu hoặc là có những phần chú giải, chúng ta tìm thêm một cái giải giải thích nào mới thêm. Nhưng riêng về tôi nghĩ thì cái việc quay về giới cái gì này thì cùng được, không còn chỗ nào phải đến vậy thôi. Chứ chưa trong đoạn kinh này thì không thể gì hơn. Cũng như hôm nay tôi có nghe lại trong phần tăng chi bộ kinh có một câu chuyện lạ mà tôi suy nghĩ hoài không ra. Nếu sẵn đây chư tăng mà có dịp mà nghiên cứu mà có thấy những câu chuyện chú giải đó thì xin hòa hỷ đem giải thích luôn, cũng cho có một cái điều lợi ích là trong tăng chi bộ kinh có đoạn mà nhắc đến một vị là tên người Sư Ca La Ma mà trước đây có tu với Đức Phật. Rồi có lần Đức Phật ngày đến đó, ngày biểu ngày mà hãy tìm cái chỗ nhưng mà đi tìm không được, cuối cùng phải đem đến cái chỗ cái tỉnh thất của vị tên gì mà người Sư Ca La Ma là trải cho ngài nghỉ một đêm. Lạ là coi trong kinh chữ đoạn kinh này không nhắc nhở gì đêm đó được cung phụng như thế nào, nhưng khi sáng lại thì cái vị của Mahanama đến vô hầu Đức Phật thì Đức Phật nêu lên có ba vị đạo sư vân vân. Rồi lạ lùng làm sao là hỏi cái ông kia thì ông trả nó là khác, nên Đức Phật biểu ông này là không khác. Rồi mà ba lần như vậy cuối cùng bỏ ra đi. Đọc cái nghe đoạn này tôi cũng lấy làm thắc mắc, không hiểu cái duyên cớ gì, chẳng lẽ Đức Phật này tìm đến để tìm cách để đuổi ông này đi đặng cho ông đừng, bởi vì nó trong đoạn đó nói là ông ra đi và không bao giờ quay trở lại. Mà đây là mà không có giải thích được thêm một cái duyên cớ gì đó khiến cho chúng ta đọc có thắc mắc tại sao Đức Phật lại quyết định tìm ở nơi đó, rồi tìm cuối cùng ngài nghỉ một đêm mà cũng không thấy rằng trong này dầu trước đi là đệ tử ngài đã có tu với ngài và giờ còn hoàn tục nữa thì đối đãi khách khứa thì cũng phải được nhắc đến cái đêm tiếp đãi như thế nào nhưng không thể nói. Mà tại sao hôm sau lại không trực tiếp mà Đức Phật nói gì đó mà lại có cái nêu lên câu chuyện ba vị đạo sư rồi hỏi gì mà nó nói vậy chứ khác hay không khác, thì ông kia ông nói là khác, Đức Phật là không khác mà cứ để cho ông kia phải trả lời. Rồi một cú lùa ông nghĩ rồi hôm nay trước mặt mà Nam Á mà Đức Sa Môn Gô Ta Ma đã nói ngược lại với ta nên dễ bỏ rồi đi. Thì đây là một điều lạ mà không tìm mà thấy được, thì tôi không gặp được cái chú giải để biết. Thì cũng như câu chuyện này chúng ta thấy danh từ Bà La Môn được nói đến mà không phải là một vị A La Hán, thành ra cái vấn đề mà trở về với Đức Phật, hãy nương về Đức Phật, nó có nhiều vấn đề rất là phức tạp tùy cái duyên của mỗi người. Thì vấn đề này thì thấy nó như hơi lưng chừng, chúng ta giống như là chấm lĩnh để đó chưa dám khẳng định như thế nào. Và đây là cái sự đóng góp và ý kiến nhỏ nhỏ, mong rằng chị Tăng sẽ có tìm thấy những tài liệu nào bổ túc tôi thêm chẳng những câu chuyện này và câu chuyện tôi vừa kể đó, để cho chúng ta cũng như trong đại chúng được có cái cơ hội thấy rõ những ý nghĩa những cái bài kinh mà chúng ta thấy có điểm đáng thắc mắc, đáng nghi ngờ. Đại ý là như vậy. Nam Mô Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính thiện sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, con đối với con thì con nghĩ rằng Thamika, tỳ kheo Thamika ở trong câu chuyện này này là một vị tỳ kheo, nhưng mà cái sở hành của vị tỳ kheo này thì lại không phải là một vị tỳ kheo. Con thấy có nhiều trường hợp mà như tu giả Phật Thập Bá mà là người học tâm đạo rất là nhiều nhưng mà lại không có thực hành, thì đến gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài không có gọi là tỳ kheo mà ngài gọi là người rộng không. Con nghĩ rằng đó là cách để Đức Phật ngài khai thị, và con cũng nghĩ rằng trong trường hợp này thay vì Đức Phật ngài nói này tỳ kheo Thamika, ngài không gọi Thamika mà ngài nói là bề này mà là môn Thamika. Đó là ý nghĩ của con. Con nghĩ rằng cái chữ Bà La Môn đôi khi Đức Phật ngài gọi cho vị này đó là một cách để Đức Phật ngài nói là vị này tuy rằng mặc áo của vị Sa Môn như vậy không giống Sa Môn, dùng cái sở hành của vị Bà La Môn nặng danh nặng lợi nhiều hơn là cái sở hành không có thích hợp với đời sống Sa Môn. Con nghĩ là như vậy. Cái bạch sư trưởng, còn câu chuyện về về bị một vị đúng là Niganthana, một vị ni kiệt tử Kalama và Sikalama và đến gặp Đức Phật ở tại vương quốc Ca Tỳ La Vệ đó, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, và lúc đó có hoàng thân Mahanama đến trong một đối thoại đó. Thì con nghĩ rằng cái chuyện mà nói là vì đó ra đi và không trở lại nữa, có lẽ là vì vấn đề sĩ diện, vì vấn đề mất mặt thôi. Và sĩ diện tức là vị này nói ba lần mà Đức Phật ngài nói với hoàng thân Mahanama là cả ba lần đó đều không có đúng, tại vì Đức Phật ngài hỏi hoàng thân Mahanama nhưng mà vị này lại trả lời và câu trả lời không có xác đáng, thì Đức Phật ngài đã dạy hoàng thân Mahanama là cách nghĩ như vậy là nó không có đúng, và cả ba lần như vậy thì vị này cảm thấy con nghĩ đó là Đức Phật ngài đang đàm luận, ngài đang nói chuyện với hoàng thân Mahanama bằng lẽ thật mà vị này là nói bằng cái tri kiến sai lầm. Và do vậy thì ở trong cái cương vị một vị chánh đăng chánh giác thì Đức Phật ngài minh định rõ việc đó. Và việc mà cái vị Kalama Nigantana Taputta này rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ không có trở về lại nữa đó, thì không nghĩ rằng tại lý do là vị này cảm thấy rằng bị mất mặt vì thể diện của mình thôi, chứ không có một lý do gì khác. Đó là ý nghĩ con. Thì mình thưa tội siêu, thưa tội có cái có ý kiến gì nhưng điều mà sư trưởng đưa ra không, thì xin được thỉnh sư thưa tội tội siêu. Nếu thưa tội siêu có ý kiến gì thì xin thưa tội siêu quan nghị cho biết, thỉnh thưa tội siêu. Dạ, kính thỉnh thưa tội tội siêu.
Kính bạch chị Tăng, xin sám hối với chị Tăng là vì tranh thủ chấm bài thi, do đó chúng tôi giảm volume lại, không có nghe được câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng hỏi sư trưởng. và cũng không nghe được cái ý nghĩa mà sư trưởng trả lời như thế nào. Thật sự ra bây giờ thì chúng tôi không có thể nói lên được cái ý kiến của mình. Xin thượng tọa giới đẳng quan hỷ.
Kính thưa thượng tọa sư, như vậy thì nhân thượng tọa sư đang có mặt ở trước máy và có thể nghe được, thì xin thỉnh thượng tọa sư hoan hỷ trả lời cho cô một cuộc thảo luận trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bạch thượng tọa sư, ở đây trường hợp của một vị tỳ kheo tên là Thamika thường gây ra nhiều cái bất an bằng cái lời nói, bằng cái hành động đối với các bạn đồng phạm hạnh. Và những chuyện này chúng ta biết chắc chắn rằng thời Đức Phật cũng xảy ra, thời sau này cũng xảy ra và thời hôm nay cũng xảy ra. Có những người sống ở trong chùa nhưng mà vì danh, vì lợi, vì cái cố tật, vì tiền kiên tật, vì cái tật xấu của mình mà gây ra nhiều cái phiền lụy cho những bạn đồng phạm hạnh. Và thưa thầy, ở đây thì Đức Phật ngài dùng đạo lý để mà ngài huấn thị, để mà ngài giáo hóa. Trên phương diện giới luật thì có một cái biện pháp nào mà chư tăng khả dĩ có thể làm được để giải quyết những trường hợp như vậy? Nếu ở trong tăng chúng có một vị tỳ kheo mà cái sở hành nó làm bất an cho những vị bạn đồng phạm hạnh, cho cộng đồng tăng chúng, trước khi chuyện về giới luật của vị xuất gia thì chúng ta sẽ làm được gì không? Kính thỉnh thượng tọa thượng sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tu đức, kính thưa quý vị Phật tử, đối với trường hợp tại một địa phương mà có một vị tỳ kheo sống bằng cái thái độ như vậy khiến cho chư tăng không có được sự an vui, thì chư tăng có cách nào để xử sự với vị ấy không? Có rất nhiều cách thưa quý vị. Theo trung luật thì nếu là vị tỳ kheo đó chỉ là một vị khách tăng du phương từ ở địa phương khác mà đi đến địa phương này, và vị này gây rối làm cho mất quạt khí ở trong chùa cũng như làm xáo trộn cái việc mà cư sĩ họ đi đến chùa không an vui. Trước đây thì khi chưa có vị đó thì ở địa phương này Phật tử đi đến chùa cúng dường đến chư tăng cũng như chư tăng thí pháp Phật tử thì rất là an vui, nhưng mà từ khi vị đó về làm không được an vui đó, thì trong trường hợp này chư tăng sẽ có ba bước để giải quyết. Thứ nhất được gọi là Tách ni với cầm mắt, tức là khiển trách, cả phải cử hành cái, phải tiến hành cái tăng sự hợp tăng lại và khiển trách vị tỳ kheo đó bằng tứ bạch thiên ngôn. Mình cái chuyện này nó cũng quan trọng, cho nên không thể là nhị bạch thiên ngôn hay là bằng cách là đơn bạch thiên ngôn hay bằng cách là Avalokiteshvara, mà phải là nhất tí Chattuttakamavacara tứ bạch thiên ngôn để mà khiển trách vị đó. Nếu vị đó nghe và sửa lỗi thì tốt. Nếu vị đó vẫn còn chứng nào tật đó thì chư tăng cần phải tỉnh xuất vị đó, cần phải tỉnh xuất vị đó đi khỏi địa phương này, gọi là nisaranijakamma. Và mặc dù tẩn xuất khỏi địa phương này, nhưng mà cũng cho phép vị đó được đến sống ở tại một địa phương khác và cộng trú với các vị tỳ kheo ở nơi khác, cũng như là để thay đổi cái nhân sự. Nhưng mà nếu mà trường hợp đi đến nơi khác mà vị đó chứng nào tập đó làm cho nơi khác cũng không được yên vui nữa như ở đây vậy, đi đến chỗ kia cũng có một cái thái độ giống như là ở đây làm cho rối loạn, thì lúc bây giờ chư tăng phải hợp nhau lại xử bằng cách gọi là cho ra cái hình phạt Brahmadanda, tức là phạm đà, là tuyên bố bỏ mặt vị ấy và thông báo toàn thể chư tỳ kheo tăng trong quốc độ là không có được giao tiếp giao du, không có được nói chuyện với vị ấy. Vị muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cứ im lặng, dầu cho vị đó có mắng nhiếc hay là quát nạt mà mình cũng làm ngơ, giống như là mình không nghe không thấy cái gì cả. Như trường hợp mà Đức Phật là dạy các vị tỳ kheo phải xử sự Brahmadanda đối với tỳ kheo Chana gì đó, đối tỳ kheo Chana gì đó, đó là cái hình phạt cuối cùng mà để dành cho trường hợp rất quan trọng thì chư tăng mới ứng xử theo kiểu đó. Và một vị tỳ kheo mà bị chư tăng xử phạm đàn thì xem như là đã ly khai vị tỳ kheo ấy khỏi giáo hội rồi, mặc dù vị ấy chưa phải là phạm Paricitta, nhưng mà chư tăng sẽ không có giao du cho đến khi nào mà vị đó sám hối cái lỗi lầm trước chư tăng rồi và chư tăng thấy được thì chư tăng sẽ cho giao thiệp trở lại. Ngày xưa khi mà tôn giả Sanh Á bị chư tăng hành xử như thế, tôn giả Sanh Á rất là đau khổ và cảm thấy lạc lõng ở trong cuộc đời sống phạm hạnh, nên tùy theo Sanh Á đã đi đến các vị trưởng lão, đảnh lễ dưới chân các vị trưởng lão, khóc lóc và kêu cứu, xin chư tăng vì lòng bi mẫn, tôi đã biết cái lỗi lầm của tôi rồi, tôi đã thấy, tôi xin phát lộ cái lỗi lầm ấy, xin các ngài vì lòng bi mẫn hãy giao thiệp lại với tôi, hãy giáo nhớ lại cho tôi, vân vân. Thì khi mà vị đó thành khẩn như thế, chư tăng mới giao du trở lại. Nhờ vậy mà tỳ kheo Sa Ná đã có được cái cơ hội sống an lạc Phật, để rồi vì đó trở thành một vị A La Hán. Thì ở đây thưa quý vị, cái trường hợp mà tỳ kheo Tham Bích Cá cũng như thế. Nếu như mà thời xưa thì chư tăng không nói gì, bởi vì còn có Đức Phật ở đó, cho nên mọi việc gì thì để cuối cùng rồi Đức Phật này sẽ giải quyết. Còn ở đây, nếu trong ngày nay mà chúng ta gặp những trường hợp đó thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nào? Thời xưa thì giải quyết theo pháp luật được, thưa quý vị. Còn thời nay đó thì khó có thể giải quyết theo pháp luật được, bởi vì bây giờ bị ảnh hưởng rất nhiều ở bên trong bên ngoài, thậm chí một vị tỳ kheo không ra chi cả, nhưng mà vẫn có cái nơi dung chứa, và chư tăng thì có một số nơi họ không có hiểu luật pháp, hoặc là họ có sự vị nể vân vân, cho nên khó giải quyết cách đó. Bây giờ ở chùa nào chúng ta giải quyết theo chùa đó. Trong chùa có một vị tỳ kheo như vậy đó, thì nếu một vị trưởng lão trong chùa mà có được cái thẩm quyền như là vị trụ trì chẳng hạn, thì trong trường hợp là rất dễ giải quyết, là yêu cầu dễ đi hay đuổi dễ đi, là đi khỏi cái trú xứ này là được. Còn nếu như ngược lại, cái vị tỳ kheo mà khó khăn và có cái sở hành như là tỳ kheo Tham Bích Cá, mà vị đó là vị trụ trì ở trong cái ngôi chùa, thì bây giờ chư tăng bỏ cái chùa đó đi chỗ khác để cho vị ấy sống một mình tự sanh tự diệt, không có đến lân cận, không có đến thân cận giao du. Và khi chùa mình có lễ lộc cũng không cần mời thỉnh vị đó đến, đó chỉ xử sự theo hai cách đó thôi, chứ còn xử sự theo cách tuyên ngôn để mà khiển trách hay là để mà tẩn xuất ra khỏi địa phương thì có rất khó. Nhất là thời nay ở Việt Nam thì vị trụ trì là do giáo hội họ đề cử, họ tấn phong, họ bổ nhiệm, và do đó cho nên các vị tỳ kheo trong tăng chúng sẽ không có thẩm quyền để đuổi cái vị đó đi, không có quyền đuổi vị đó đi. Cho nên luật pháp thời xưa nữa, thời xưa chúng ta áp dụng được, còn thời bây giờ thì như chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng phải im lặng thôi. Mặc dù có một vài việc trong chư tăng cũng hỏi ý kiến, nhưng mà chúng tôi cũng nín thinh, chúng tôi không nói gì cả, nếu mà muốn cho yên thân để mà đi dạy học đi thuyết pháp thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì hết. Thì đó là một vài cái vấn đề mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, như là một lời, như là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Cảnh vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính trên Thượng Tọa Tổ Sư, chúng ta cố gắng mong mỏi và làm cái gì có thể làm được, một rằng một ngày nào đó thì Phật giáo sẽ trở về lại với được cái lực của ngày xưa, là những vai trò trong chùa không phải là do giáo hội, không phải là do chính quyền bổ nhiệm, mà là do cái truyền thống từ xưa để lại. Và ở trong chùa, chư tăng có thể nói với chư tăng, thầy tổ có thể nói với học trò, hơn là những cái chức quyền được định đặt từ ở bên ngoài. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần thảo luận với đại đức Pháp Tân. Này Đức Pháp Tân có nghe được không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu tiếp theo. Dạ. Đại Đức Pháp Tân, nhiều người không có quan trọng cái chuyện là mình sống với nhau làm sao để giữ hòa khí. Người Trung Hoa thì họ nói là hòa khí sanh tài, và rõ ràng là cũng rất nhiều đoạn kinh thì Đức Phật Ngài khuyên là chúng ta nên có một thái độ tương thân, tương kính, tương trợ với những bạn đồng phạm hạnh, như những người cùng tu với mình. Thời buổi bây giờ là thời buổi mà người ta có nhiều sự khác biệt và ta nặng về chủ nghĩa cá nhân hơn. Đại Đức Pháp Tân có thể cho một đề nghị cụ thể là giữa chúng ta đối xử với nhau thì làm cách nào để chúng ta giữ được sự hòa ái giữa người này và người kia. Lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta cùng sinh hoạt ở trong một cái room này, như room Phật Pháp Buddha Dharma chẳng hạn. Ở đây có chư tăng, có cư sĩ, có các vị giảng sư, có các vị MC. Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng cái yếu tố nào mà khiến cho chúng ta có thể sinh hoạt chung với nhau ở trong tinh thần tương thân, tương kính. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tài Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tài Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng với cái đời sống của tăng sĩ ngày xưa ấy, thì có lẽ là nó khác với ngày nay. Nó khác là ở chỗ là ngày xưa ấy, Chư Tăng thường là giữ theo một cái truyền thống, tức là được tôn trọng trên một cái gì đó, tôn trọng trên một cái giới luật, hay là một vị trưởng lão, hay là một cái gì đó. Thì cái điều đó nó phụ thuộc vào cái, nó phụ thuộc vào cái, những cái gì đó mọi người đều tôn trọng và lực hết. Ngày nay thì thật sự ra nó có khác là không phải là ai cũng tôn trọng luật hết, không phải là ai cũng tôn trọng những cái điều mà Đức Phật đã ban hành, cũng như là chúng ta đã nghe từ Tòa Tệ Siêu nói khi nãy đó. Những trường hợp nó bị tác động từ ở bên ngoài, chứ nó không là do tự ở trong nội, từ ở phía trong, tức là từ ở trong tăng đoàn. Bởi vậy cho nên là cái việc mà cũng nghĩ rằng trong mỗi cái thành viên ấy, tức là mỗi một vị tăng sĩ, thì ít nhiều thì chính bản thân của mình sống trong một cái nghĩa là mình tương đối, tức là mình sống làm sao cũng có được hiểu được, biết được và làm được những cái gì đó với cái vai trò của một cái vị tăng sĩ. Thì khi mà mình làm với cái vai trò của một vị tăng sĩ thì rõ ràng là ngày xưa đó mình không có làm như các bậc, chúng ta không có thể so sánh như các bậc thánh ngày xưa, cũng không so sánh được với các bậc tiền bối đạo cao đức trọng ngày xưa. Nhưng mà có một điều là chúng ta vẫn còn làm được một việc gì đó trong một cái nghĩa trung bình hay hoặc là trên trung bình, tức là mình còn vẫn giữ được những cái phẩm hạnh của một vị tu sĩ, đặc biệt là phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Thì cái đó là cái mà mình góp phần nên một cái ngôi nhà chánh pháp được lâu dài. Còn cái việc mà nếu như chúng ta sống á, thật sự ra thì trong một cái sinh hoạt gì cũng vậy, trong một đoàn thể, trong một ngôi chùa, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng cái sự tôn trọng rất là quan trọng, và tôn trọng, tôn kính rất là quan trọng. Và trong cái điều mà luật á, thì chúng ta biết rằng dù cái vị xuất gia sao mà có lớn tuổi đời hơn đi nữa thì cũng phải tôn trọng cái vị xuất gia trước. Như vậy thì cả những cái vị dù xuất gia trước một ngày cũng là được xem như xuất gia trước, vị xuất gia sau cũng là sau như một ngày cũng là sau. Cho nên là trong cái việc mà tôn trọng cái vị mà nhỏ thì phải biết tôn kính cái vị lớn, trong cả việc lời nói hay cả cái cử chỉ hành vi của mình, từ cái việc chào hỏi, lễ bái và cung kính trong cả cái tâm của mình. Rồi cái vị lớn thì cũng phải tôn trọng cái vị nhỏ trong cái nghĩa là tôn trọng. Thì trong cái điều đó, thật sự ra nó tạo nên cái sự gắn bó. Hơn nữa là trong cái điều gì mà được cái sự chỉ dạy, thí dụ như ở trong cái một cái vị lớn, thí dụ như trong cái tăng đoàn thường thường là các vị trưởng lão, vừa là sống được mình là vừa là sống tự là mình là một cái sự gì đó, một cái việc làm gương mẫu cho những cái hàng hậu học, và vừa là có một cái sự nhắc nhở hay là khuyên ngăn những cái điều gì đó nếu như có một cái sự sai phạm bằng cái sự nhắc nhở. Và nếu như con nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng là với một người mà có một cái tâm lý tu học tốt và có lòng tàm lòng quý á, thì người đó dù là có một phút nào đó sai lầm thì người đó cũng vị đó cũng phải hiểu được. Và vị đó cũng hiểu được là ra là mình đã sai lầm hay là mình đã làm những cái có những cái hành vi cử chỉ gì đó nó không đúng, thì vị đó phải tự lập tức sửa chữa, tự vị đó lập tức sửa chữa những cái hành vi của mình. Thì nếu như chúng tôi nghĩ rằng một người mà có một cái tâm lý tu học á, thì dĩ nhiên là biết những cái điều gì mình nên làm và những điều gì mình không nên làm. Cũng như là mình biết xấu hổ với những điều gì mà mình đã sai phạm, hay là mình biết sợ hãi những cái gì mà nếu như do cái hành vi xấu đó nó sẽ dẫn đến cái nghiệp xấu cho mình. Thì cái vị mà có cái tâm lý tu học hay là có một cái lòng tàm lòng quý thì chắc chắn là cái vị đó phải biết sửa đổi. Cho nên là trong cái thân tình thì trong cái mối thân tình ở trong, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở gia đình thì trong cái sự hòa khí của một gia đình á, thì trên thuận dưới hòa thì nó cũng phải được sự tôn trọng hay tôn kính. Con cái thì phải biết kính trọng cha mẹ và cha mẹ cũng biết quý trọng con, thì nó tạo nên như vậy. Còn ở trong Phật Pháp thì ở trong tăng đoàn thì những vị mà xuất gia đồng chung với nhau hoặc là sinh hoạt trong một cái ví dụ như là chúng ta sinh hoạt trong một ngôi chùa, hoặc là chúng ta sinh hoạt ở trong một cái room, hoặc là sinh hoạt trong có một cái gì đó mà chúng ta sinh hoạt trong một cái điều kiện nào đó, thì ở đó đòi hỏi có một cái sự tôn trọng và kính trọng, và có điều là cái sự mọi thành viên đều có một cái hướng, tức là nhận biết những cái gì đúng để làm, tức là y cứ vào trong Phật Pháp để mà mình làm, thì chắc chắn là sẽ được cái lợi ích và nó tạo nên một cái sự lâu dài. Xây dựng trên cái thâm tình hay là xây dựng trên một cái gì đó nhắc nhở để cho có cái sự tiến bộ, thì theo chúng tôi nghĩ rằng thì cái điều quan trọng nhất là mình trong cái mối tương giao giữa những vị đồng phạm hạnh, nếu có dịp sinh hoạt chung thì có một cái sự tôn trọng và tôn kính lẫn nhau. Và hơn nữa xây dựng thì xây dựng trên tinh thần hòa ái để có sự tiến bộ, cũng như là dắt dẫn hay là dìu dắt để đưa đến sự tiến bộ. Thì đó là một cái gì đó giúp cho cái sự phát triển hay là sự gắn bó lâu dài trong một cái tổ chức hay là trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái hội chúng gì đó, thì chúng ta có được một cái sự gắn bó một cách lâu dài. Thì theo ý của con thì con xin có vài cái ý nghĩ chia sẻ câu qua cái câu hỏi mà thường gọi giác đẳng vừa nêu đó. Dạ, thì bây giờ thì có lẽ là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sao thưa, kính thưa đại đức Pháp Tịnh. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, cũng xin chia sẻ ở tại đây một điều là nghiệm ở trên cái những gì mà Đức Phật dạy ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy một điều là sự cung kính làm cho Phật pháp được hương thịnh. Ở đây Đức Phật nói rõ đó là cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính điều học, cung kính thiền định và cung kính về lễ thần. Chúng ta phải nói một điều là ở những xứ nào Phật giáo hưng thịnh thì ở đó đều có cái sự cung kính hết. Nhưng câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân thì cũng chia sẻ với quý vị là chúng ta đôi khi có những điều mà không có xử sự đúng theo cái truyền thống. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà mình sinh hoạt chung với nhau đó, thì chúng ta có lẽ cái lòng cung kính ở trong, cái lòng kính trọng ở trong lòng nó là một điều quan trọng. Người ta, người đời họ thường nói về cái sự thương yêu, cái tình yêu, tình thương. Nhưng mà thật ra chúng tôi nghiệm rằng sống ở đâu cũng vậy, cái sự kính trọng nó là quan trọng, là điều hết sức là cần thiết. Một người cư sĩ mà giữ ngũ giới thì chư thiên cũng kính trọng. Một người cư sĩ thọ bó quan trai giới thì thật sự là điều là một người rất là đáng kính trọng. Và chúng tôi lấy một ví dụ, một điều mà chúng ta cố gắng làm việc ở tại đây là luôn luôn giữ cái lòng cung kính đối với tất cả, nhất là giữa chư tăng với nhau và giữa quý Phật tử với nhau. Chúng tôi thấy thường người ta hay đưa ra cái thứ bậc lớn nhỏ, và một số người nghĩ rằng mình là người lớn thành ra mình không có kính người nhỏ, hay là mình là vị tu sĩ mình không có kính những người, không có quý trọng những người cư sĩ. Về việc đó, nó nhiều khi chúng ta có những việc làm mà chúng ta không có biết được. Chúng tôi lấy một ví dụ là đối với tất cả quý Phật tử mà vào trong room để nghe pháp, cái tấm lòng của quý vị, cái thiện chí quý vị vào nghe pháp, đó là một điều mà tất cả mọi người đều phải tôn trọng. Nếu mà chúng ta làm một việc gì đó mà một người họ đang vào muốn nghe pháp mà họ buồn họ không nghe pháp nữa, một người họ đang muốn tu mà họ buồn họ không tu nữa, thì cái đó cái nghiệp chúng ta rất là nặng. Hoặc giả là trong truyền thống Phật giáo xưa nay, một vị pháp sư mà giảng pháp thì cho dù vị đó trẻ nhỏ đi nữa thì người ta cũng cung thỉnh vị pháp sư đó lên trên pháp tòa để mà ngồi. Và chúng tôi nhớ là khi mà sống ở bên Thái Lan, tới kỳ mà tụng độc giới bổn thì cái vị tỳ kheo mà lên để mà tụng độc giới bổn thì vị đó được đặt ngồi ở trên một cái tòa cụ cao hơn cả ngày cả, cao hơn cả vị thiền sư, cao hơn tất cả các vị lớn ở trong tăng hội đó. Mặc dù ngày cả ngồi gần bằng Phật, nhưng cái vị tỳ kheo mà tụng độc giới bổn thì người ta đặt một cái tòa cụ cao lên. Không phải là bởi vì vị đó ngay lúc đó là quan trọng hơn những người khác, nhưng mà vì cái lòng cung kính đối với giới bổn, lòng cung kính đối với giới luật. Bởi vì khi quý Phật tử mà đi vào nghe pháp và nghe pháp, ví dụ như có những vị giảng sư trẻ tuổi, và có những vị giảng sư có thể là vì đó cách giảng nó không thích hợp với mình, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không có lòng kính trọng, bởi vì vị đó đang nói Phật ngôn, đang giảng Phật pháp, và lúc đó thì vị đó là cái vị hay là một vị MC đang đọc những lời của Đức Phật dạy chẳng hạn, là Phật ngôn, thì chúng ta giữ cái thái độ kính trọng. Chính cái sự kính trọng nó tạo ra cái hòa kính. Cái chữ hòa kính là một chữ gì rất là đẹp. Và ngày nào mà chúng ta còn giữ sự kính trọng đối với nhau thì ngày đó thì Phật pháp còn hưng thịnh. Bởi vì thưa quý vị, ít nhất là trong cuộc đời của chúng ta phải có những giá trị mà chúng ta trang trọng. Do vậy quý vị thấy rằng tại sao ở trong rung của chúng ta không có, lâu lâu thì vui, có một vài câu chuyện mới vui như vậy, nhưng mà thường là chúng ta giữ cái không khí trang nghiêm. Và chúng ta luôn luôn cố gắng để giữ một cái tinh thần rất là kính trọng đối với tất cả các vị giảng sư, đối với tất cả những chương trình giảng dạy. Ngày nào mà chúng ta còn làm được như vậy đó, thì ngày đó còn nói một điều rằng chúng ta còn có một cái đức tính là kính trọng sự nghe pháp, kính trọng sự giảng pháp, nói chung là kính trọng Phật pháp. Và chúng tôi thấy việc đó nó quan trọng hơn là những thứ khác. Và cũng xin chia sẻ với quý Phật tử là có một lần chúng tôi nghe một vị sư người Anh, nhưng mà xuất gia làm trụ trì chùa Watanajat là Ajahn Chajisaro đó. Thì ngay cả vị này có nói một điều là mình đi tu đó, nếu mình có tâm từ thì mình không sợ gì hết. Mình tâm từ ở đây là mình mong mỏi cho mọi người được an lạc. Vì vậy cũng rất mong là mỗi chúng ta vào ở trong room nghe pháp thì luôn luôn nghĩ một điều rằng mong cho tất cả mọi người ở đây được an lạc, được lợi ích. Cho dù vì đó là vị giảng sư, cho dù vì đó là vị vào nghe pháp, cho dù vì đó là người sinh hoạt lâu hay là sinh hoạt mới, mong cho tất cả mọi người được lợi lạc. Cái tâm từ nó sẽ mang chúng ta lại với nhau, và như vậy là điều lợi ích cho tất cả mọi người. Cho vị thưa quý vị, ngày xưa đó có nhiều cái hình ảnh rất là đẹp mà ngày nay đôi khi cũng cảm thấy rất là buồn. Chúng tôi lấy ví dụ là cái sự kính trọng của các vị chư tăng nhỏ đối với các vị lớn, cho dù các vị lớn mà vài ba hạ lớn hơn mình. Ngày nay thì chúng tôi thấy cái xã hội đó, họ tạo ra cái tinh thần, không biết là cái tinh thần mà chúng ta gọi là một cái tánh mạnh dạng hay là sự nghênh ngang. Có nhiều người họ xem đó là một sự giản dị. Cái sự giản dị nó khác với sự nghênh ngang. Đôi lúc chư tăng hay là quý thầy gặp nhau thì có những cái lời nói hay là chúng tôi lấy ví dụ là một cái vị mình ở trong chùa, một cái vị lớn như cái ghế thì ghế của ngài hòa thượng ngồi ở chùa, có ghế hòa thượng ngài thường ngồi dùng cơm chẳng hạn, thì dù là ngài bắn mặt mình cũng không có leo lên nó ngồi. Và tại vì đó là cái lịch sử, không phải là cái lịch sử, đó là sự kính trọng. Nhưng mà ngày nay thì người ta không có như vậy. Ngày nay thì quý vị biết là có nhiều khi cái ghế hòa thượng mà chúng tôi cố tình chúng tôi xếp cái y để trên đó, mà cũng có những người họ leo lên họ ngồi từ khi nào có chữ tăng đến. Không phải là chúng ta quá đáng, không phải là chúng ta câu nệ về việc đó, nhưng mà cái chính những cái giá trị mà kính trọng, mà có trên có dưới, có tôn ti có trật tự đó, nó tạo thành một cái hệ thống và nó tạo thành một cái đẹp mà chúng ta có thể nương tựa với nhau được. Ban đầu thì dĩ nhiên có đôi khi chúng ta không có chúng ta không có thấy cái chuyện đó, nó chúng ta thấy chuyện đó nó hơi cố chấp hay là nó hơi bảo thủ. Nhưng mà chúng tôi để ý như vậy là ở đâu mà có cái lòng kính trọng thì ở đó nó có những giá trị mà chúng ta có thể gìn giữ, có thể phát huy được. Còn ở đâu mà gọi là cá đối bằng đầu hay cá mè một lứa, cái gì cũng giống nhau rồi đó, thì thực sự nó rất là khó khăn, và khó khăn để chúng ta có thể chuyển tải những giá trị của pháp bảo đến cho tất cả mọi người được. Nên chi chúng tôi rất là cảm kích là tất cả quý Phật tử, mặc dù chúng tôi biết rằng quý Phật tử thì thường sinh hoạt, thì quý vị cũng sinh hoạt rất là thoải mái, nhưng mà khi quý vị vào đây đó thì phải nói rằng đa số, nó hầu hết quý vị, lâu lâu cũng một vài người cũng bố vào pháp, thì hầu hết quý vị thì vào nghe pháp bằng rất là nhẹ nhàng, rất là thanh tịnh. Và phải nói là ở trong đạo tràng này là một hội chúng mà chúng tôi vào chúng tôi cảm thấy an lạc, và cảm thấy an lạc có lẽ vì chúng ta cũng quen các sinh hoạt với nhau rồi. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại một lần, đó là chúng ta hãy đem cái sự kính trọng và đối xử với nhau trước. Ngay cả có thân thiết với nhau bao nhiêu đi nữa thì vẫn giữ cái tình, giữ cái sự kính trọng với nhau, thì như vậy nó sẽ đẹp cho đạo và nó cũng sẽ đẹp cho đời, và nó sẽ giữ cho chúng ta có sự hòa khí. Một cái tổ chức hay là một cái đoàn thể, một cái hội chúng nào mà khi con người đã sống mà không còn có cái sự cung kính, không còn có sự kính trọng, không còn có không còn biết gìn giữ cái lời nói với nhau, muốn nói sao nói, muốn phát biểu sao phát biểu, thì lần dần dà thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đi vào một chỗ suy thoái. Và đó là điều mà chúng ta thấy nó hiện ra trước mắt rất nhiều. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong này. Trong phần bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay, chúng ta có một bản tin do Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này nói về việc tạo phước là một cái truyền thống của Phật giáo rất là quen thuộc ở tại Thái Lan. Bản tin này sẽ được gửi đến quý khán và quý vị qua lời đọc của Phô Bất Phi.
Nam mô Bổn Đại Nhã, Nam mô Tam Ma Nhã, Nam mô Sanh Khai Nhã. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong chúng. Và sau đây là bản tin. Tạo phước đầu năm là truyền thống Phật giáo tại Thái Lan. Bangkok, Thái Lan, ngày 23 tháng 12 năm 2010. Cho dù đó là năm mới dương lịch, năm mới âm lịch hay năm mới Thái, sự chuyển tiếp từ năm này sang năm kia là cơ hội để người Phật tử Thái tạo phước qua sự kính viếng các chốn thiêng liêng. Không có gì bất thường nếu một vài cá nhân muốn lợi dụng cả ba cơ hội này để thăm viếng thánh địa của những ngôi chùa thiêng liêng và những bảo tháp trong toàn quốc độ. Những kẻ hành hương đầu năm như thế, dù chỉ viếng thăm một hoặc nhiều thánh địa, đã cho thấy sự tôn kính đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Khách có thể đến vào sáng sớm dâng thực phẩm đến chư tăng, hoặc họ có thể đến lúc nào trong ngày dân các vật dụng khác, kể cả đèn hoa và nhang tại các đền thờ trong chùa hoặc tại các chân bảo tháp. Cúng dường tịnh tài cũng là một phần của nghi thức cúng dường. Một số người đi chùa làm công quả để tạo phước đầu năm. Năm mới được xem là thời điểm thiết lập một chương mới trong quyển sổ nghiệp báo. Do vậy, đó là thời điểm lành để tạo phước, sự tích lũy phước báo. Bên trong tiếng Thái, xuất phát từ tiếng Pali Punya, được tin là sẽ ảnh hưởng đến đời sau của một chúng sanh và ngay cả sự tái sanh trong tương lai khi được hồi hướng đúng pháp. Phước lành đã tạo được cũng có thể chia đến những người thân hay những chúng sanh mà ta quan tâm đến, ngay cả những người đã quá vãng. Sự chia sẻ phước báo như thế có thể công khai thỉnh cầu khi cúng dường đến chư tăng và các từ viện, hoặc khấn nguyện thầm khi một người làm tiện pháp. Chính trong hơn 400 ngôi chùa tại thành phố được xem là thánh địa đặc biệt của Phật giáo, nhiều người Thái kính viếng tất cả 9 ngôi chùa trong mùa tạo phước năm mới. Một phần vì con số 9 là con số lành, do nó tượng trưng cho 3 lần con số 3 và nó tượng trưng cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng, làm nó trở thành một con số hơn gấp 3. Lại nữa, trong tiếng Thái, chữ khao nghĩa là bước tới, do vậy nó được xem là con số tượng trưng cho sự tiến hóa về cả hai mặt tâm linh lẫn vật chất. Tất cả 9 ngôi chùa là nơi lịch sử được công nhận bởi hoàng gia và được lãnh đạo bởi những vị trụ trì trưởng thượng trong tăng đoàn. Tất cả chùa đều có ít nhất một tượng Phật nổi tiếng có nhiều oai lực. Vì những lý do này, cúng dường và thiền định tại bất cứ nơi nào trong chính nơi này đều được xem là tạo nhiều phước báo đặc biệt. Chính ngôi chùa đó là chùa Prasiddhanasadaram, là chùa Phật Ngọc, chùa Phrachetuphon Vimong Mangkalaram Wat Pho, chùa Aranrachavararang Ratchavoramahavihang Bạch Aran, chùa Bình Minh, chùa Xuất Phát Thepararang Ratchavo Ramaharvihang, chùa Saket Ratchavo Ramaharvihang, chùa Bovanivet Vihara, chùa Chanasongkham Ratchavo Ramaharvihang, chùa Rakhang Khositarang Varamaharvihang và chùa Kanglayanamit Varamaharvihang. Chùa Prakyao là chùa Phật Ngọc, rất nổi tiếng với người Thái và du khách ngoại quốc, vì chùa thờ biểu tượng Đức Phật tôn kính nhất trong quốc độ, khắc từ đá cẩm thạch theo kiểu Lan Na tinh tế. Triều đại Lan Na được thành lập bởi vua Maitri vào năm 1259. Bức tượng 66cm bề cao được tin tưởng là có nhiều oai lực bùa chú bảo vệ cho vương triều. Wat Pho, một trong những ngôi chùa cổ nhất trong Bangkok, chiếm một diện tích 80.000 m2 và tông thờ hơn 1.000 tượng Phật, kể cả tượng Phật nằm tôn kính nhất dài 46 mét, một trong những tượng Phật lớn nhất của Á Châu. Bên ngoài Bắc Cốc, một tuyến đường hành hương rộng rãi hơn nối với 12 bảo tháp. Mỗi bảo tháp có quan hệ đến một vật khác nhau trong 12 con giáp, bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Nhiều người Thái tin tưởng việc thăm viếng các bảo tháp liên quan tới tử vi của họ rất là quan trọng. Một chu kỳ 12 năm, vào tuổi 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 và 96 v.v. Các bảo tháp tượng trưng cho cả cuộc đời của Đức Phật và gói gắm tất cả giáo pháp của Ngài. Theo bảo tháp ký sự Thupavamsa, vua A Xà Thế của vương quốc Magadha và Bà La Môn Rona đã gìn giữ xá lợi Đức Phật sau khi nhập viện vào khoảng năm 543 trước công nguyên. Xá lợi theo truyền thuyết được chia làm 8 phần bằng dao tôn thờ trong bảo tháp tại 8 địa điểm khác nhau ngày nay là Bắc Ấn và Nam Nepal. Lịch sử xác nhận bảo tháp gắn bắt đầu vào triều đại vua A Dục khoảng năm 269 đến 232 trước công nguyên, là triều đại hưng thịnh nhất của triều đại Maurya Bắc Ấn và là vị vua Phật giáo đầu tiên được ghi nhận trong sử sách. Truyền thuyết cho rằng A Dục có 8 bình định xá lợi nguyên thủy chưa niêm phong, nên ông có thể chia xá lợi thành 84.000 bảo tháp để tôn vinh 84.000 pháp môn trong khắp Nam và Đông Nam Á. Mặc dù con số có vẻ mơ hồ, 12 ngôi bảo tháp thiên liêng nhất của Thái là điều họ hoàn toàn mang ơn vua A Dục đã tạo thờ các bảo tháp. Đa dạ, con cung thỉnh sư trở lại và điều hành diễn đàn. Kính sư.
Xin cảm ơn cô Chí Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn được hữu vô bất phí. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại cũng liên quan đến thí dụ của loài chim, nhưng mà chúng qua ra qua một hình ảnh khác. Và ngày mai này Ni Sư Biểu Pháp sẽ là vị giảng sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Đà Ma đã đầy được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Chí Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con, tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kincit kusala kamang kata panggilnya memangkanya nawaja manasa tidak sesukatang katang kita tasanyino asiye jasa tasanyino katang punya palang mayan tapi pagi pawan sute ye tang katang suwiri tang gendang punya palang maya ye jasa Anacanan pideva janto alime gayum tape lokam piye sata jiwanta harane suka manunyang pojanan tape lapanto mamaki sarpati kom sin hoi hương phước lăng nạ kha kong pháp giới chúng sanh
nguyện hóa ban trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hoàn phúc quả vị nhân sở ô tu sa phang su mangalang ra khan tu sa pa devata sa pa bhuta